Chương 3. Bước ra để trưởng thành. Cuộc sống của một vận động viên đua xe đạp luôn phải gắn liền với những con đường dài hun hút và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chân bạn luôn bám vào bàn đạp và phải ra sức đạp với tốc độ 30 km/h, có khi là 70 km/h liên tục mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là bạn phải quen với việc vừa đạp xe, vừa tranh thủ uống nước và nhai vội những thỏi kẹo. Bởi vì với nhiệt độ như thế mỗi ngày, cơ thể bạn tiêu hao từ 10 đến 12 lít nước và đốt cháy đến 6.000 calo. Bạn hoạt động liên tục, thậm chí không được dừng lại, dù chỉ là để mặc vội chiếc áo mưa. Không điều gì có thể ngăn sức tiến về phía trước của một coureur khi anh ta dốc sức qua mặt các đối thủ khác. Dẫu phải đối mặt với những cơn mưa giông quất vào mặt rát bỏng, hoặc khi phải băng qua những đoạn đường ẩm ướt trơn trượt hay rải đầy cát sỏi, bạn cũng không được chùn chân. Bạn phải luôn trong tư thế cảnh giác cao độ, vì chỉ cần một phút sơ suất hay khi coureur bên cạnh hãm phanh đột ngột, bạn cũng có thể bị ném văng khỏi đường đua. Tôi vẫn chưa xác định rõ được hướng đi tương lai của mình là gì. Kể từ khi xa gia đình, năm 18 tuổi, suy nghĩ của tôi về những cuộc đua rất đơn giản. Chỉ cần leo lên xe, cố hết sức đạp thật nhanh và lao về đích. Mọi người từng gọi tôi là hung thần xa lộ, và cái biệt danh đó đã theo tôi đến tận bây giờ. Nghe có vẻ cũng hợp. Tôi là một người trẻ tuổi với bầu nhiệt huyết cuồn cuộn trong từng hơi thở, với khát khao học hỏi và chiến thắng. Tôi cũng từng có những phát biểu và hành động nông nổi mà đáng ra tôi không nên, nhưng tôi luôn cố gắng để không trở thành một kẻ lập dị trong mắt người khác. Tôi là một chú bò hung dũng và hiếu chiến của Texas, một tờ báo đã từng gọi. Trong giải đấu quốc tế đầu tiên tôi tham gia, giải đấu nghiệp dư thế giới diễn ra vào năm 1990 ở Uchinomiya, Nhật Bản, tôi đã bướng bỉnh làm trái tất cả những dặn dò của huấn luyện viên. Chặng đua dài gần 190 km với một hành trình khó khăn buộc các coureur trẻ phải thử sức bền trên những con dốc thẳng đứng. Thêm nữa, thời tiết hôm ấy rất oi bức, khiến cả đoàn đua càng thêm vất vả. Tôi thi đấu với vai trò là thành viên của đội tuyển quốc gia Mỹ, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chris Carmichael. Thời tiết nóng, gió lại ngược chiều, vì vậy rất khó để bất kỳ coureur nào duy trì ở vị trí dẫn đầu. Giải pháp tốt nhất cho tình thế này là điều phối sức và cố gắng giữ năng lượng cho những chặng quyết định. Và vì vậy, Chris quyết định tôi phải lùi về cuối nhóm đua, và chỉ khi được phép tôi mới được vượt lên. Chris nói, tôi muốn cậu chờ đợi cơ hội, tôi không muốn thấy cậu cản gió cả đội và tiêu hao năng lượng quá sớm. Tôi đồng ý và chuyển xuống cuối đoàn đua. Ở chặng đầu tiên, tôi tuân theo chỉ định này. Nhưng khao khát muốn được thử thách đã không kiềm giữ nổi đôi chân tôi lại. Tôi bắt đầu tăng tốc. Qua chặng thứ hai, tôi dừng lên top dẫn đầu, rồi dồn sức lao nhanh về phía trước. Vừa trông thấy tôi, Chris đã hét lớn. Anh đang làm cái gì vậy? Tôi đang làm gì ư? Tôi chỉ đang cố gắng vượt lên. Tôi muốn thử sức và chứng tỏ mình. Tôi liên tục dẫn đầu ở ba chặng tiếp theo, bỏ xa các coureur khác với thời gian gần 1 phút rưỡi. Nhưng niềm hân hoan vì đang là người dẫn đầu chưa được bao lâu, thì bỗng nhiên tôi cảm nhận được những luồng gió nóng hắt vào mặt mình bỗng rát. Ngay sau đó, khoảng 30 coureur khác trở lên bắt kịp tôi. Trong khi phía trước còn hơn nửa chặng đua phải hoàn thành, thì tôi đã đuối sức. Tôi đã cố hết sức để duy trì vị trí dẫn đầu, nhưng hoàn toàn kiệt sức. Bị choáng do thời tiết quá nóng bức và do đoạn đường quá dốc, tôi bị rơi lại phía sau. Kết quả là tôi về đích thứ 11. Tuy nhiên, tôi vẫn được ghi nhận là vận động viên người Mỹ xuất sắc nhất từ trước đến nay. Và ngay khi cuộc đua vừa kết thúc, tôi thấy Chris tỏ vẻ hài lòng hơn là nổi giận. Sau đó chúng tôi hẹn gặp ở quầy rượu khách sạn để trò chuyện. Tôi không chắc lắm về cảm giác của mình đối với Chris. Lần đầu khi tôi tham gia đội tuyển quốc gia Mỹ, Chris đã chia đội thành 2 nhóm, và tôi được liệt vào nhóm những coureur hạng B. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ không thể tha thứ cho anh ta vì đã đánh giá thấp tôi như thế. Tuy nhiên tôi biết rằng Chris từng là vận động viên Olympic, và lúc trẻ anh đã có cơ hội cọ sát cùng coureur huyền thoại Greg LeMond, nên anh là người rất có kinh nghiệm trong thi đấu và có khả năng phát hiện những tài năng trẻ. Chúng tôi nhấm nháp chút rượu Kirin và trao đổi với nhau về một ngày vất vả đã qua. Cả hai không giấu được nụ cười. Rồi Chris tỏ ra nghiêm túc. Anh chúc mừng tôi về kết quả đạt được. Cậu không hề sợ thất bại. Cậu rất quyết đoán. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu bị đuổi kịp. Tôi ngất ngây với những lời tán dương đó. Nhưng Chris nói thêm. Tuy nhiên, nếu cậu biết mình đang làm gì và giữ sức tốt hơn, rất có thể cậu đã giành được huy chương. Tôi đã được ghi nhận là vận động viên người Mỹ xuất sắc nhất từ trước đến nay. Thế mà Chris lại tỏ ý là những nỗ lực của tôi vẫn chưa đủ. Nói thẳng ra thì anh ấy muốn nói rằng tôi đã phá hỏng cơ hội chiến thắng của mình. Chris tiếp tục. Tôi nói nghiêm túc đấy. Cậu hoàn toàn có thể đạt thành tích tốt hơn. Tôi tin một ngày nào đó, cậu có thể sẽ trở thành nhà vô địch thế giới. Tuy nhiên, cậu vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều. Cậu hãy nhìn xem. Tất cả những tay đua ở đây đều có thể lực ngang hoặc tốt hơn cậu. Chính vì vậy, cậu nên biết rằng thể lực không phải là yếu tố phân định thắng thua, mà chính là chiến thuật thi đấu. Trong năm đầu tiên đó, tôi bắt đầu tích lũy kinh nghiệm bằng cách tham gia những giải đấu ở châu Âu. Bởi vì chỉ khi dốc sức mình trên những chặng đua kéo dài hàng trăm dặm, tôi mới có thể cọ xát và rút ra những bài học cần thiết cho mình trước khi có thể bước vào những giải đấu lớn.